Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh sáng ngày 31 tháng Giêng năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày những câu trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam về sách Nghi thức Thánh lễ mới. Tiếp theo đó là các tiết mục Gương Thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc. Một nhóm người Công giáo Đức đã tham gia vào phong trào ủng hộ việc cho phép thánh lễ tiếng Latin. Tưởng cũng nên nhắc lại là trong thời gian trước lễ Giáng sinh, nhiều thành viên trong giới trí thức tại Pháp, Italia và sau đó tại Ba Lan, cũng như tại một số nước nói tiếng Anh khác, đã đưa ra các kiến nghị ủng hộ việc Đức Thánh Cha dự định ban hành một tông thư dưới dạng tự sắc, cho phép cử hành rộng rãi các thánh lễ bằng tiếng Latin. Trong thực tế, việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin còn gọi là theo phụng vụ Tridentino trước Công đồng Vaticano thứ hai vẫn được phép, nhưng phải có ý kiến của các đức giám mục bản quyền. Trong thông cáo đưa ra, nhóm Công giáo Đức này đã nhấn mạnh đến di sản văn hóa của phụng vụ truyền thống này, là phụng vụ đã linh hứng các tác giả lớn đưa ra các tác phẩm âm nhạc rất được ngưỡng mộ. Thông cáo của nhóm Công giáo Đức tiên đoán rằng, việc sử dụng rộng rãi phụng vụ truyền thống này sẽ giúp phục hồi tại châu Âu sự hiểu biết về căn cội văn hóa của mình. Thông cáo của anh chị em Công giáo Đức cũng trích thuật một câu trong bài phỏng vấn được in thành sách của Đức Thánh Cha, lúc bấy giờ còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, tập sách tựa đề Thiên Chúa và Thế Giới. Trong đó Ngài nói rằng, để hình thành một nhận thức đúng về các vấn đề phụng vụ, điều quan trọng là cần chấm dứt việc cấm đoán hình thức phụng vụ đã có giá trị cho đến năm 1970. Các diễn biến mới nhất liên quan đến việc này là vào đầu năm 2007 này, một nhóm các nhà trí thức Ba Lan đã gửi thư lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ủng hộ việc cho sử dụng rộng rãi hình thức thánh lễ tiếng Latin trước Công đồng chung Vaticano thứ hai. Trong tuyên bố nhan đề, chúng con đứng về phía Đức Thánh Cha, 30 nhà trí thức Ba Lan đã ký một tuyên ngôn chung bày tỏ sự ủng hộ của họ trước dự tính của Đức Thánh Cha đưa ra một tự sắc cho sử dụng rộng rãi hình thức thánh lễ tiếng Latin. Tuyên bố này đã được ký bởi ông Marek Jurek, phát ngôn viên Quốc hội Ba Lan, hai đại biểu Ba Lan tại Nghị viện Âu Châu, Maxim Libicki, chủ bút tờ Christianitas, Konrad Szymanski, chủ bút tờ Pavel Minkarek, và nhà văn Wojciech Kila, và nhiều vị nữa. Diễn biến này diễn ra sau các tuyên bố riêng rẽ hai nhóm trí thức tại Ý và tại Pháp bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc Đức Thánh Cha sắp ban hành một tự sắc nới rộng việc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Hơn 50 trí thức người Pháp, dẫn đầu bởi ông René Girard thuộc Hàn Lâm Viện Pháp, đã ký chung trong một tuyên ngôn ủng hộ thánh lễ nghi thức Tridentino. Tuyên ngôn này được in hôm ngày thứ Bảy, 16 tháng 12, trong tờ báo Le Figaro. Cũng trong ngày thứ Bảy, 16 tháng 12, nhật báo Ý Infolio cũng đưa ra tuyên bố tương tự do các ông René Girard, Antonio Socci, Franco Zeffirelli và một số người khác. Cả hai bản tuyên bố đều ghi nhận là theo các phương tiện truyền thông, Đức Thánh Cha đang chuẩn bị ban hành tự sắc cởi mở hơn đối với việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Trong tuyên bố ở Ý, ông René Girard bắt đầu bằng câu: tôi muốn đưa ra lời mời gọi thế giới văn hóa, ủng hộ một quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong khi đó, tuyên bố ở Pháp khẳng định rằng, những người ký trong tuyên ngôn này cam kết về lòng trung tín, sự ủng hộ và cảm tình đối với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Các nhà khoa bản ở Pháp đã trích dẫn một câu Đức Thánh Cha đã viết khi Ngài còn là Hồng Y Joseph Ratzinger. Theo đó, nhiều vấn đề lớn trong giáo hội xuất phát từ sự thiếu kết hợp trong phụng vụ. Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Đức Thánh Cha trong bước tiến hình thành cơ chế mục tử nhân lành dành cho các linh mục Pháp theo nghi lễ Tridentino. Tuyên bố đăng trên tờ Infolio thì cho rằng ngày ban hành tự sách của Đức Thánh Cha sẽ là một ngày trọng đại, một biến cố ngoại thường cho giáo hội và ngay cả cho văn hóa và lịch sử nền văn minh của chúng ta. Trong khi đó tại Ý, cha Paolo Farinella lại thu thập 1052 chữ ký chống lại việc cho sử dụng rộng rãi thánh lễ tiếng Latin. Tuyên cáo của cha Farinella có tựa đề: "Chúng con xin ngài đừng công bố ngoại lệ này." Trong tuyên cáo, cha Farinella tranh luận rằng Đức Thánh Cha không có thẩm quyền chống lại một công đồng. Tuyên cáo của cha Farinella dự trù thu được 10.000 chữ ký, nhưng cuối cùng chỉ có 1.052 chữ ký, vì những lời lẽ trong tuyên cáo này có lẽ hơi nặng nề. Tưởng cũng nên nhắc lại là sáng thứ Ba vừa qua 12 tháng 12, Ủy ban Giáo hội Chúa đã có phiên họp khoáng đại để thảo luận về việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dự trù cho phép cử hành rộng rãi hơn các thánh lễ bằng tiếng Latin. Đức Hồng Y Medina Esteves, người Chile, đã xác nhận như trên sau phiên nhóm vào buổi sáng ngày thứ Ba 12 tháng 12. Đức Hồng Y cũng cho biết trong tương lai rất gần, Đức Thánh Cha sẽ ban hành một tài liệu cụ thể về vấn đề này. Đức Hồng Y Medina Esteves, nguyên là Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, là một thành viên trong Ủy ban Giáo hội Chúa, là ủy ban đã được thành lập vào năm 1988, sau biến cố ly giáo của Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre. Đức Hồng Y cho biết toàn bộ buổi họp ngày 12 tháng 12 chỉ có một mục đích duy nhất là thảo luận các khía cạnh liên quan đến sáng kiến của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cho phép cử hành tự do hơn các thánh lễ tiếng Latin. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn xã Imedia của Italia, Đức Hồng Y giải thích về tiến trình sắp tới như sau. Kết quả cuộc họp ngày hôm nay sẽ được Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Giáo hội Chúa, trình lên Đức Thánh Cha. Trên cơ sở đó, Đức Thánh Cha sẽ trù liệu ngài công bố tài liệu. Theo Đức Hồng Y, sau cuộc họp này, có lẽ Ủy ban Giáo hội Chúa không cần bàn thêm về vấn đề này nữa. Các quan sát viên tại Roma nhận định rằng, trong tài liệu sắp tới, dự trù sẽ được ban hành dưới dạng một tự sách. Đức Thánh Cha sẽ cho phép các linh mục sử dụng nghi lễ Tridentino, là hình thức phụng vụ sử dụng trong tất cả nhà thờ Công giáo trước Công đồng chung Vaticano thứ hai, mà không cần xin phép Đức Giám mục bản quyền.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Đặng Thế Dũng và Minh Duy sẽ trình bày tiếp những câu trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam về sách Nghi thức Thánh lễ mới.
Quý vị và các bạn thân mến, từ sau khi Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ra thông cáo về việc sử dụng nghi thức thánh lễ có hiệu lực từ lễ Phục sinh năm 2006, đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình về sách nghi thức thánh lễ. Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cho phổ biến một bài để trả lời những thắc mắc chung quanh đường lối và cách làm việc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những giải đáp của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ giúp hiểu rõ ràng và soi sáng những vấn đề mà có lẽ một số quý vị và các bạn thính giả đã từ lâu muốn được giải bài. Hôm qua, chúng ta đã theo dõi câu hỏi 1 và 2 về cách thức làm việc và những thay đổi trong bản dịch mới. Hôm nay, chúng ta hãy theo dõi câu 3 như sau. Câu hỏi thứ 3. Với những cuốn khác trong bộ sách phụng vụ, nói chung, hướng làm việc của Ủy ban Phụng tự là dịch mới hay sửa đổi bộ sách phụng vụ cũ?
Huấn thị nói trên của bộ phụng tự đã có hai số, tức số 64 và 74,
liên quan đến vấn đề cha vừa nêu ra. Huấn thị khẳng định rằng, cần duy trì một mức cố định nào đó đối với các bản văn phụng dụ, đặc biệt là các kinh nguyện thánh thể, trong những ấn bản khác nhau. Không nên thay đổi những từ, những câu mà mọi người đã thuộc lòng, nhất là trong những kinh hát. Vì thế, khi cần phải thay đổi, thì phải cân nhắc hết sức thận trọng. Vì thế, đối với những kinh của cộng đoàn như kinh Vinh Danh, kinh Tinh Kính hay những kinh khác chung cho cộng đoàn, lần này chúng tôi chỉ chỉnh sửa những chỗ hết sức cần thiết, hoặc vì chưa đúng với nguyên bản Latin, như mấy chữ chúng tôi thành chúng ta, và từ bản tính thành bản thể trong kinh Tinh Kính. Từ hy lễ thay cho lễ vật, trong kinh đáp lại lời mời gọi cầu nguyện của chủ tế trước lời nguyện tiến lễ. Câu tung hô sau lời nguyện tiếp theo kinh lại cha. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Hoặc vì có một lẫn lộn nào đó khi đọc chung, như cùng được phụng thờ và tôn vinh, đổi ra được phụng thờ và tôn vinh cùng với. Vì theo kinh nghiệm, thay vì cùng, người ta thường đọc là cũng theo cách hành văn trước đây, vân vân. Trong phần kinh nguyện của chủ tế, chúng tôi được tự do hơn, vì hầu như không chủ tế nào có thể thuộc lòng các kinh này. Trong thực tế, khi làm việc, chúng tôi luôn tra cứu hai bản văn trước đây, tức bản văn năm 1971 và năm 1992, rồi so với bản Latin hiện nay, xem đã dịch đúng, dịch sát với bản văn gốc hay chưa. Lối hành văn có gì lủng củng, có từ nào cần điều chỉnh. Chúng tôi cũng đọc và tổng hợp những ý kiến từ mọi nơi gửi đến, nhận xét về các bản dịch trước và gửi cho 25 giáo phận, 6 đại chúng viện xin góp ý thêm, xem nên chọn ý kiến nào. Sau đó tổng hợp lại lần nữa, rồi mới đưa ra thảo luận và bỏ phiếu trong những phiên họp toàn quốc. Tỷ dụ, về dấu thánh giá, bản năm 1971 dịch là Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bản dịch năm 1992 thêm từ Chúa trước từ Cha, Con và Thánh Thần. Theo những ý kiến gửi về từ 25 giáo phận và 6 đại chúng viện, chính góp ý xin giữ lại công thức năm 71 và 3 góp ý xin giữ lại công thức năm 1992. Trong phiên họp chung của các đại diện 25 giáo phận, 6 đại chúng viện và ủy ban liên dòng của thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 3 năm 2003, cha tổng thư ký đã trình bày bản tổng kết các ý kiến gửi về, đưa ra thảo luận xem phải chọn công thức nào, cuối cùng mới bỏ phiếu, thì kết quả là 17 trên 29 xin giữ lại công thức năm 1971. Cả những công thức quan trọng khác, như những lời nguyện chúc mở đầu, những lời kêu mời thống hối, nên giữ lại cụm từ thánh lễ hay mầu nhiệm thánh, vân vân. Tất cả đều dựa vào ý kiến các nơi và cuộc bỏ phiếu chung kết của hội nghị toàn quốc, chứ chúng tôi không chọn lựa theo ý riêng của ủy ban. Cuối cùng, chúng tôi đã đưa bản văn lên hội đồng giám mục để các ngài quyết định trước khi gửi về bộ phụng tự và kỷ luật bí tích xin phê chuẩn. Có lẽ không lần nào hội đồng giám mục mất nhiều thời giờ hơn lần này trong việc duyệt xét quốc nghi thức thánh lễ. Biên bản phiên họp năm 2003 tại Bảy Dâu, Vũng Tàu cho thấy hội đồng giám mục đã dành ra 5 buổi họp, mỗi buổi kéo dài từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi. Chính tôi phải đọc lại bản văn, giải thích những thay đổi, những ý kiến, sau đó các ngài duyệt xét, chỗ nào cần thêm, cần sửa, cần giữ lại, cuối cùng mới bỏ phiếu. Vì thế, có những điều chúng tôi đưa lên, các ngài bảo phải sửa. như công thức truyền phép máu thánh. Từ cụm từ mọi người đổi ra nhiều người. Kinh lạy Cha, thay vì xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con, như công thức năm 1992, thì các ngài bảo giữ lại nguyên vẹn kinh lạy Cha của bản dịch năm 1971, hiện đã sử dụng suốt 32 năm và không có gì sai. Sau khi được Hội đồng Giám mục phê duyệt, Ủy ban đã cho đánh vi tính bản văn kèm theo bản tường trình về cách thức làm việc của Ủy ban và kết quả việc bỏ phiếu của Hội đồng Giám mục gửi về Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích xin phê chuẩn ngày 15 tháng 10 năm 2003. Bộ đã nghiên cứu và sau 9 tháng, ngày 11 tháng 7 năm 2004, trả lời đưa ra một số nhận xét cần phải sửa đổi. Trong đó có nhận xét là lời kêu mời của chủ tế và câu đáp lại trước lời nguyện tiến lễ cần phải dịch sát hơn. Nghĩa là bộ không đồng ý từ sacrificium, dịch là lễ vật. Bộ cũng đòi phải dịch toàn bộ những gì có trong phần nghi thức thánh lễ, nghĩa là các kinh nguyện thánh thể và những kinh tiền tụng chung cho các mùa và phần chung các thánh. Những kinh tiền tụng riêng cho từng lễ, như kinh tiền tụng về Thánh Giuse, không ở trong phần này. Chúng tôi đã phải sửa lại, theo nhận xét của bộ, những gì chúng tôi nhận thấy là đúng. Còn những gì cần giữ lại, chúng tôi phải làm bản giải trình. Tỷ dụ, để giữ lại câu thưa và ở cùng Cha, Et cum Spiritu Tuo, đáp lại lời chào chúc của chủ tế, Chúa ở cùng anh chị em. Vì thế khi chúng tôi trình lên lần thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2005, thì chỉ sau gần một tháng, ngày 10 tháng 5 năm 2005, bộ ra nghị định phê chuẩn. Một yếu tố khác cũng cần lưu ý là sách lễ Roma được sửa đổi lại sau Công đồng Vaticano thứ hai tới nay, đã có 3 ấn bản mẫu, Editio Typica, và một lần in lại, Reimpressio, có sửa đổi. Trong phụng vụ thánh lễ tiếng Việt, bản dịch năm 1971 là dịch theo ấn bản mẫu Latin năm 1970, và bản dịch năm 1992 là dịch theo ấn bản mẫu Latin năm 1975. Lần này chúng tôi phải dịch theo ấn bản mẫu Latin năm 2002. Mỗi ấn bản đều có một số thay đổi, thêm bớt, và công việc của chúng tôi là phải duyệt lại toàn diện, nên cũng khá phức tạp và bề bộn. Chúng tôi cũng sẽ theo cùng một đường lối làm việc đối với những sách phụng vụ khác. Nếu trước đã dịch rồi, thì chỉ sửa lại những gì cần sửa. Còn những gì chưa dịch, thì phải dịch mới.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng tôi sẽ đọc tiếp câu 4. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Đọc tiểu sử của thánh nữ Hedwig. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã và đang cùng nhau theo dõi cuộc đời của nhiều vị thánh giáo dân. Trong đó có những người vợ, người chồng, người mẹ, người cha gia đình, bác sĩ, luật sư, nhân công, vua chúa, hoàng hậu, thầy giáo, người tội lỗi, kẻ đầy tớ, những người làm nghề nông, vân vân. Đủ loại thánh, lừng danh có và ít nổi tiếng hơn cũng có, từ những thế kỷ đầu của giáo hội cho đến thế kỷ 20 của chúng ta. Những mẫu chuyện thánh đơn giản bình dân mà chúng tôi mang phép gửi đến quý vị và các bạn hàng tuần, không ngoài mục đích giúp gợi hứng cho tất cả những ai phải đương đầu với những vấn đề, những khó khăn trong cuộc sống thường ngày, giúp cho họ nhận thức được rằng sự chiến đấu của họ có thể trở thành nguồn ơn sủng dạt dào, nâng họ lên đến đỉnh thánh thiên trọn lành. Những vấn đề của các vị thánh giáo dân này rất phù hợp với những vấn đề của con người thời đại chúng ta. Những gì họ đã làm, với ơn Chúa, chúng ta cũng có thể làm được. Một cương thánh nhân hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn cuộc đời của thánh nữ Hedwig, một người mẹ gia đình. Thánh nữ Hedwig sinh năm 1174 tại lâu đài Andex, miền Bavaria của nước Đức. Nàng là một trong 8 người con của bá tước Berthold đệ tứ. Ơn gọi của các anh chị em của vị thánh cho thấy bầu khí đạo đức của gia đình mà họ đã được huấn luyện. Hai người anh của Hedwig làm giám mục, Egbert giám mục Bamberg và Berthold giám mục Aquileia. Người chị Gertrude lập gia đình và trở thành mẹ của thánh nữ Elizabeth của nước Hungary, mà có lần chúng tôi đã nói đến. Trong khi đó một người chị khác là Mechtilde, là một nữ tu của một tu viện ở Kitzingen. Còn Hedwig trở thành một vị thánh. Lúc nhỏ, Hedwig theo học nội trú trong tu viện Kitzingen cho đến năm 12 tuổi, thì kết hôn với Henry đệ nhất của miền Silesia bên Ba Lan. Lúc đó Henry chỉ mới có 18 tuổi. Khi Henry nối nghiệp cha giữ chức vụ công tước miền Silesia năm 1202, Hedwig đã bắt đầu giữ một vai trò quan trọng trong việc cai quản của chồng. Sự khôn ngoan và đạo đức của Hedwig gây ảnh hưởng lớn lao trong việc thống trị toàn vùng, và nàng đã thành công giữ vững bầu hòa khí giữa các nhà quý tộc với nhau. Đó là về mặt đời. Còn về vấn đề thiêng liêng, nàng trợ giúp những dòng tu vừa mới khai sinh và nâng đỡ những dòng đã có từ lâu trước. Chính nhờ các dòng tu này mà nền văn minh Đức đã lan rộng khắp miền Silesia. Cùng với vợ, Henry sáng lập vài tu viện và mời các dòng khổ tu như Sito, Đa Minh và Francisco đến hoạt động trong lãnh thổ của mình. Henry cũng sáng lập Bệnh viện Chúa Thánh Linh tại Breslau, còn Hedwig thì săn sóc những người đàn bà phong cùi trong một bệnh viện ở Newmark. Tu viện đầu tiên trong miền Silesia do Henry sáng lập năm 1202, sau khi lên kế vị cha, là một tu viện dành cho các nữ tu Sito tại Treblitz. Sau khi kết hôn với Henry, Hedwig đến sống tại Breslau. Nơi đó nàng đã sinh hạ được 7 người con. Hedwig đã gánh chịu một nỗi đớn đau tột cùng, và đây có lẽ cũng là một niềm đau chung của các bà mẹ. Đó là 3 người con của nàng đã chết lúc còn nhỏ, 3 người khác chết lúc đã trưởng thành, trong thời gian vị thánh vẫn còn tại thế. Sau khi sinh đứa con út, Hedwig và chồng đã khấn giữ đức khiết tịnh trước sự hiện diện của Đức Giám mục Breslau. Cuộc sống hôn nhân của họ vẫn tiếp tục cho đến 30 năm sau. Trong khoảng thời gian này, công tước Henry không hề đeo vòng vàng, chuỗi bạc và cũng chẳng cạo râu. Bởi thế, ông đã được mệnh danh là Henry Râu. Ngoài những cái chết của các người con, Hedwig còn có những thử thách khác làm cho nàng đau khổ không kém. Đó là việc hai người con trai lớn của nàng tranh giành quyền lợi đến gây chiến với nhau, bất kể những lời can gián của nàng. Rồi đến việc chồng nàng bị ám sát, suýt vong mạng. Kết quả của hành động này, một trận chiến đã xảy ra giữa Henry và Konrad của miền Masovia để tranh giành quyền sở hữu vùng Cracovia. Konrad bị bại trận, nhưng hắn đã thành công bắt được Henry trong lúc ông này tham dự thánh lễ trong một nhà thờ. Khi hay tin chồng bị bắt, Hedwig đã tìm đến Konrad xin tha cho chồng bà. Thái độ dịu dàng hòa nhã của Hedwig đã gây một ấn tượng mạnh mẽ đối với Konrad, đến độ hắn đã giao hòa với Henry và thả ông ta ra vô điều kiện. Tuy không đòi hỏi, nhưng Konrad cũng đã được sớ chia cho một phần đất. Sau cái chết của chồng vào năm 1238, Hedwig vào sống hẳn trong tu viện Drevnitz. Bà không nhập dòng, nhưng chỉ sống nơi đó như một giáo dân. Có hai lý do thúc đẩy Hedwig đến sống trong tu viện, nhưng không nhập dòng. Thứ nhất là vì bà muốn sống khó nghèo trong khi thực hành các việc ăn năn đền tội. Và thứ hai là bà vẫn có thể điều khiển tài sản đồ sộ của bà vào các hoạt động từ thiện bác ái. Tại tu viện Treblinka, Hedwig nổi tiếng là người có đời sống cầu nguyện cao độ và hoàn hảo. Một biến cố xảy ra cho thấy đức kiên nhẫn tuyệt vời của Hedwig. Vị thánh có quen với một người đàn bà già, nghèo khổ, dốt chữ, làm nghề giặt đồ mướn. Bà không biết kinh lạy cha, và Hedwig đã kiên nhẫn dạy dỗ bà ta trong suốt 10 tuần lễ. Hedwig cho người đàn bà này ngủ chung phòng với mình, để những giây phút rảnh rỗi họ có thể đọc kinh chung với nhau. Kết quả của sự kiên nhẫn của Hedwig, người đàn bà này chẳng những thuộc kinh mà còn hiểu cả nghĩa nữa. Một mất mát lớn lao khác đã xảy đến cho Hedwig, đó là cái chết của công tước Henry đệ nhị, người con trưởng nam của bà, tại Wallstatt vào năm 1241, trong một trận chiến chống lại quân Tartars. Bà đã biết trước cái chết của con bà 3 ngày trước đó. Đức tin và sự thánh thiện của Hedwig đã được Thiên Chúa ân thưởng với nhiều phép lạ. Một nữ tu mù lòa tại tu viện Treblinka được sáng mắt nhờ chúc lành của vị thánh, cùng với nhiều cuộc lành bệnh lạ lùng khác. Bà cũng nói tiên tri nhiều lần, mà một trong những lần này là cái chết của bà. Hedwig đã được thần dân của bà yêu mến và xem như là một vị thánh sống. Bà qua đời năm 69 tuổi, vào tháng 10 của năm 1243. Qua các lời chứng thực của người con dâu và của vị linh hướng của bà, mà Đức Clemente Đệ Tứ đã phong thánh cho bà năm 1267, chỉ có 24 năm sau ngày bà qua đời. Năm 1706, ngày lễ của bà được chính thức ghi vào niên lịch theo nghi thức Latin. Thánh nữ Hedwig được tôn kính như là vị bảo trợ của miền Silesia. Tiểu sử của thánh nữ Hedwig kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thời gian này, mời quý vị và các bạn theo dõi lại những tâm tình và những suy nghĩ của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ năm vừa qua. và chúng ta đang đọc tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất. Thứ tư vừa qua, chúng ta đã đọc phần thứ nhất của tuyên ngôn chung này. Trong đó, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất nói lên ước mong của mình như sau. Cầu xin cho cuộc gặp gỡ này là một dấu chỉ và là một niềm khích lệ đối với chúng tôi để chia sẻ cùng những cảm nhận và thái độ về tình huynh đệ, sự hợp tác và hiệp thông trong bác ái và sự thật. Thánh Thần Chúa sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị cho ngày trọng đại tái lập lại sự hiệp thông hoàn toàn, bất cứ khi nào và theo cách thức ra sao, tùy theo Ngài muốn. Khi đó chúng tôi sẽ thực sự có thể mừng rỡ hân hoan. Sau đó, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất đã nói đến công việc của Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại Thần học, Công giáo, Chính thống giáo. Tuyên ngôn viết như sau. Chúng tôi cam kết đưa ra sự ủng hộ không ngừng, như đã làm trong quá khứ, cho công việc đã được trao phó cho Ủy ban, và chúng tôi đồng hành với các thành viên của Ủy ban trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta hãy đọc tiếp tuyên ngôn chung này như sau. Trong tư cách là những mục tử, chúng tôi trước hết đã suy tư về sứ vụ loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Sứ vụ hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Ngày nay có tính thời sự và cần thiết hơn bao giờ, ngay cả trong các quốc gia có truyền thống Kitô giáo. Hơn thế nữa, chúng ta không thể lơ là trước sự gia tăng của chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa tương đối và ngay cả chủ nghĩa hư vô, đặc biệt trong thế giới Tây Phương. Tất cả điều này đòi hỏi một sự loan báo tin mừng mới mẻ và mạnh mẽ, thích hợp với những nền văn hóa của thời đại chúng ta. Các truyền thống của chúng ta đem lại cho chúng ta một gia sản cần được liên tục chia sẻ, đề nghị và diễn dịch mới mẻ. Vì thế chúng ta cần tăng cường sự hợp tác và chứng tá chung của chúng ta trước thế giới. Chúng tôi đã xem xét cách tích cực tiến trình dẫn đến sự hình thành Liên hiệp châu Âu. Những ai dự phần trong đề án vĩ đại này không thể không tính đến tất cả các khía cạnh đang ảnh hưởng đến những quyền bất khả nhượng của con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, là chứng tá và là bảo chứng cho sự tôn trọng các quyền tự do khác. Trong mỗi bước đi hướng đến sự hiệp nhất, những nhóm thiểu số cần được bảo vệ với truyền thống văn hóa và những đặc thù tôn giáo của họ. Tại Âu Châu, trong khi cởi mở với mọi tôn giáo và các đóng góp văn hóa của các tôn giáo này, chúng ta phải hiệp nhất trong nỗ lực bảo tồn những căn cội truyền thống và các giá trị Kitô giáo, để bảo đảm sự tôn trọng lịch sử, và như vậy là đóng góp cho văn hóa châu Âu tương lai và cho phẩm chất các mối quan hệ giữa con người với nhau ở mọi cấp bậc. Trong bối cảnh này, làm sao chúng ta lại có thể không nêu lên chính những chứng tá cổ kính và gia sản Kitô giáo huy hoàng của miền đất nơi đang diễn ra cuộc gặp gỡ này? Bắt đầu với điều mà sách Công vụ Tông đồ nói với chúng ta về hình ảnh Thánh Phaolô, vị Tông đồ dân ngoại. Trong miền đất này, sứ điệp tin mừng và truyền thống văn hóa cổ gặp gỡ nhau. Liên kết này đều đã đóng góp rất nhiều cho gia sản Kitô giáo mà chúng ta chia sẻ. Liên kết này vẫn còn tính thời sự và sẽ mang lại thêm nhiều hoa trái trong tương lai cho công cuộc truyền bá tin mừng và cho sự hiệp nhất của chúng ta. Quan tâm của chúng tôi hướng đến những phần của thế giới ngày nay, nơi các tín hữu Kitô sinh sống và những khó khăn họ đang gặp phải, đặc biệt là nạn nghèo đói, chiến tranh và chủ nghĩa khủng bố, cũng như những hình thức bóc lột khác nhau những người nghèo, những di dân, phụ nữ và trẻ em. Chúng ta được mời gọi để hoạt động chung với nhau, hầu thăng tiến sự tôn trọng các quyền của mỗi con người, được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và để nuôi dưỡng sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Những truyền thống thần học và luân lý của chúng ta có thể đem lại một cơ sở chắc chắn cho một giải pháp chung trong rao giảng và hành động. Trên tất cả mọi sự, chúng tôi muốn khẳng định rằng việc giết hại những người vô tội nhân danh Thiên Chúa là một xúc phạm đến Ngài và xúc phạm đến phẩm giá nhân loại. Chúng ta tất cả phải dấn thân cho sự phục vụ nhân loại được canh tân, và cho sự bảo vệ sự sống con người, mỗi một sự sống con người. Chúng tôi ghi sâu trong lòng chính nghĩa hòa bình tại Trung Đông, nơi Chúa chúng ta đã sống, đã chịu đau khổ, đã chết và đã sống lại, và là nơi một con số đông đảo anh chị em tín hữu Kitô đã và đang sống trong nhiều thế kỷ qua. Chúng tôi nhiệt thành hy vọng rằng hòa bình sẽ được tái lập trong vùng, sự cùng tồn tại trong niềm tương kính sẽ được tăng cường giữa các dân tộc khác nhau đang sống ở đó, giữa các giáo hội và giữa các tôn giáo trong vùng. Về điểm này, chúng tôi khích lệ sự thiết lập quan hệ gần gũi giữa anh chị em tín hữu Kitô và một cuộc đối thoại liên tôn thật sự và chân thành trong viễn tượng chống lại mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử. Hiện nay, đối diện với những đe dọa lớn lao đối với môi trường thiên nhiên, chúng tôi muốn bày tỏ sự lo lắng của mình trước những hậu quả tiêu cực đối với nhân loại và đối với toàn thể tạo vật có thể xảy ra từ tiến bộ kinh tế và kỹ thuật không biết giới hạn của nó. Như các nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi coi một trong những nghĩa vụ của mình là khích lệ và ủng hộ tất cả mọi nỗ lực đưa ra hầu bảo vệ kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa và để lưu lại cho các thế hệ mai sau một thế giới mà họ có thể sống được. Cuối cùng, ý nghĩ chúng tôi hướng đến tất cả anh chị em, các tín hữu của hai giáo hội trên khắp thế giới, các giám mục, linh mục, phó tế, những tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân đang giữ phần vào các sứ vụ của giáo hội và tất cả những ai đã chịu phép rửa. Trong Chúa Kitô, chúng tôi cũng chào thăm những tín hữu Kitô khác, trong khi bảo đảm với họ về những lời cầu nguyện của chúng tôi và sự cởi mở trong đối thoại và hợp tác. Dựa theo những lời của vị tông đồ dân ngoại, chúng tôi chào tất cả anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Trích thư thứ 2 Corinto chương 1 câu 2. Tại Phana, Constantinople, ngày 30 tháng 11 năm 2006. Ấn ký Benedicto thứ 16 và Bartolomeo đệ nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeo đệ nhất trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh hồng vừa lên khi hừng đông chiếu, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Tôi là một thanh niên 28 tuổi. Nhiều lúc tôi cảm thấy phân vân khó xử về câu phúc âm này. Nếu bị ai vạ má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Phúc âm tại Thánh Matthew chương 5 câu 39. Có lẽ tôi hiểu sai hoặc áp dụng không đúng chăng? Nhiều lúc tôi giữ thái độ thụ động trước những điều trái ý, cả những khi người khác xúc phạm hoặc làm nhục tôi nữa. Thế nhưng, tôi lại không thể ở yên với những điều bất công ấy được. Tôi rất khó quên những gì người khác làm phiền lòng tôi. Ngày này qua ngày khác, những điều bực tức đó chồng chất trong tâm trí tôi và bị đè nén, rồi bung nổ lúc tôi không ngờ, hoặc không còn chịu đựng được nữa. Đâu là điều sai lầm của tôi? Các bạn thân mến, biết bao lần các bạn cũng đã tự đặt những câu hỏi tương tự như người thanh niên trên đây, hoặc trong trường hợp này hay trong trường hợp khác, hoặc trong cách xử thế này hay thế kia. Chúng ta phân vân không biết mình cư xử đúng, hay phải thay đổi cách cư xử và phải thay đổi ra sao. Trên thực tế, phải công nhận là biết nhận định việc phải làm và cách thức phải cư xử trong mọi trường hợp cũng không phải là điều dễ dàng luôn. Những khó khăn trong việc tiếp xúc xã hội thường gây nên những căng thẳng tinh thần không ít. Có thể là những khó khăn trong việc đối phó với những lời chỉ trích, hoặc bày tỏ tâm tình, cái nhìn và quan niệm cá nhân. Những căng thẳng tinh thần còn có thể khiến người ta rút lui, tránh né mọi tiếp xúc và liên lạc xã hội để rồi đóng kín trong thảm cảnh cô đơn. Trước những điều Phật lòng trái ý, chúng ta có thể phản ứng bằng cách tích cực hoặc tiêu cực. Thái độ tiêu cực là thái độ thụ động, cắn răng chịu đựng hoặc với những xung khắc trả thù. Thái độ thụ động thường được diễn tả qua những khó khăn trong việc chối từ lời thỉnh cầu của kẻ khác, cũng như trình bày lời yêu cầu của mình với người khác. Trong việc khen ngợi hoặc chấp nhận lời khen ngợi của người khác, khi cảm thấy lo sợ bị sai lầm, bị người khác khinh chê hoặc bị mặc cảm vì thấy người khác tài giỏi hơn mình. Thái độ tiêu cực còn được diễn tả qua những xung khắc và những hình thức độc tài, muốn người khác làm những gì mình ưa thích, muốn được toàn quyền quyết định về người khác, nhưng lại không muốn nhượng bộ ý riêng của mình. Thái độ tích cực là thái độ của người biết khôn ngoan nhận định sự việc, tức là biết nhìn nhận lý luận lập trường của người khác, biết lắng nghe với tâm hồn cởi mở đón nhận điều chân thật, và sẵn sàng thay đổi những gì cần thay đổi. Người có thái độ tích cực biết nhận định sự việc, không để cho mình bị điều khiển cũng không muốn điều khiển, hoặc áp đặt ý riêng mình trên người khác, nhưng biết cộng tác với tinh thần trách nhiệm vào lợi ích chung. Trong mỗi người chúng ta đều có thể có cả ba phản ứng trên đây, nhưng điều quan trọng trước tiên là nhận ra đâu là thái độ thông thường của mình, đâu là phản ứng thường bộc lộ cách tự nhiên mỗi khi gặp điều trái ý. Sau đây là một vài đề nghị có thể giúp bạn khám phá ra thái độ nội tâm và những phản ứng bên ngoài của chính bản thân bạn, để kịp điều trị và sửa đổi cách dễ dàng hơn. Trong cuốn sổ tay, bạn có thể ghi lại những hoàn cảnh khó khăn và phản ứng của bạn trong mỗi hoàn cảnh đó. Bạn đã hành động, đã cư xử ra sao? Bạn có thể làm gì để thay đổi cách cư xử của bạn tốt đẹp hơn? Sau một thời gian tự theo sát cách cư xử của bạn như thế, bạn sẽ dễ nhận định cách rõ ràng hơn đâu là thái độ bình thường của bạn. Từ đó, bạn có thể vạch định cho mình những bước cụ thể phải thi hành và lý tưởng rõ ràng phải đạt tới. Đó chính là bước đầu con đường tiến tới của bạn. Trở lại vấn đề của người thanh niên trong câu chuyện mở đầu trên đây. Trước hết, chúng ta không thể tách rời câu phúc âm ra khỏi bối cảnh của nó. Thánh sử Matthew ghi lại câu nói ấy của Chúa Giêsu khi Ngài dạy bảo dân chúng về việc đối xử với thù địch. Khi lãnh nhận điều ác, đừng lấy ác báo oán, cũng đừng tìm cách trả thù, nhưng hãy lấy thiện báo ác. Người Italia có câu nói bất hủ này, tha thứ là cách trả thù tốt đẹp nhất. Thật vậy, thái độ Chúa Giêsu muốn đề cao ở đây không phải là thái độ thụ động tiêu cực, rút lui trước thù địch để rồi gặm nhấm những cay đắng của mình, hoặc để than thân trách phận. Không, thái độ Chúa Giêsu muốn đề cao là thái độ tích cực, không đóng kín cũng không thụt lùi, nhưng can đảm thắng vượt lòng căm hờn, oán hận của mình để tha thứ, để tiếp tục nối lại những mối dây liên hệ đã bị cắt đứt. Qua câu nói này, Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta dơ má kia để được vả thêm nữa, để được đau khổ, nhục nhã thêm mà thôi. Ngài muốn chúng ta chọn lựa một cách tích cực, chọn con đường yêu thương, tha thứ, thay vì chọn ngậm đắng nuốt cay, đồng thời tìm đường báo oán trả thù. Cái sai lầm dẫn đưa đến thất bại của chàng thanh niên trên đây là vì cậu đã hiểu sứ điệp của Chúa Giêsu như lời mời gọi bước vào con đường thượng rộng, là đối xử như người yếu thế, đành chịu thua, đành phải bỏ tay trước những điều trái ý, vì không còn lối thoát nào hơn nữa. Thái độ bất đắc dĩ đó, dĩ nhiên không thể nào lại không gây nên những căng thẳng và những sự giằng co tâm thần, và rồi sớm muộn phải bùng nổ để tìm lối thoát khỏi những đè nén bên trong cũng như bên ngoài. Trái lại, cũng về mặt tâm lý, đừng chống cự người ác, không chỉ có nghĩa tiêu cực thụ động mà thôi, nhưng còn có nghĩa tích cực nữa, nghĩa là không xét đoán tư tưởng của người khác khi họ suy nghĩ khác với tư tưởng của mình, và cũng không lẩm bẩm than trách. Đừng chống cự người ác, theo nghĩa tích cực, là biết chấp nhận mọi sự việc và mọi người, cả những điều trái ý và thù địch, với thái độ tự do và an bình nội tâm. Đồng thời cũng luôn có thái độ cởi mở, tìm kiếm sự thật và đón nhận những điều tốt đẹp mới mẻ khác. Bí quyết hạnh phúc và sự bình an tâm hồn không hề tại ở việc chống đối, nhưng là chấp nhận những hạn hẹp của thân phận thụ tạo. Đó cũng là chìa khóa của tiến trình phát triển nhân phẩm cách toàn vẹn về mọi phương diện, tận dụng mọi hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống. Về mặt tinh thần, đối với những người có lòng tin vào Thiên Chúa là đứng nắm trong tay vận mệnh của mỗi người, cũng như của toàn thể nhân loại. Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, quả quyết với các tín hữu thành Roma rằng, Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Ngài. Thư Roma chương 8 câu 28. Đặng Thế Dũng xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Như ánh ngọc vừa lên khi lần đầu chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Malibu là tên của một tảng đá rất nổi tiếng tại tiểu bang California bên Hoa Kỳ. Tên tuổi của tảng đá này được người ta biết đến do một sự tình cờ. Ngày nọ, một cư dân tại thành phố Malibu làm đơn khiếu nại đến sở kiều lộ của thành phố. Người này báo động rằng, vì nạn đất chùi, sau những cơn mưa đầu mùa, tảng đá lớn này có thể đổ xuống trên nhà của mình. Sở kiều lộ đã cho hai chiếc xe trục cực mạnh đến để kéo tảng đá đi nơi khác. Nhưng ngay cả với sự hỗ trợ của một trực thăng, hai chiếc xe trục này cũng không di động được tảng đá. Phải đợi sau nhiều ngày mưa, cả lực lượng kéo trục mới đưa được tảng đá ra xa lộ. Theo dõi câu chuyện trên đài truyền hình, một người Úc nọ tỏ ý muốn mua tảng đá đó với giá 100 Mỹ Kim. Dĩ nhiên, sở kiều lộ của thành phố Malibu mừng thầm trong lòng, vì ít ra cũng có người giúp họ di chuyển cái của nợ ấy ra khỏi xa lộ. Người Úc này làm một chuyện mà không ai dám nghĩ tới. Anh bỏ ra 20.000 Mỹ Kim để thuê xe chuyên chở tảng đá ấy về nhà. và sau 4 tháng miệt mài, anh đã tạc được chân dung của tài tử chuyên đóng phim cao bồi nổi tiếng của Mỹ là John Wayne. Đó là món quà lớn nhất mà người Úc này đã tặng cho tài tử John Wayne trước khi ông nhắm mắt lìa đời. Không bao lâu sau đó, tác phẩm đã được bán cho một nhà sưu tầm với giá 1 triệu Mỹ Kim. Quý vị và các bạn thân mến, tảng đá Malibu trên đây quả thực đã được nhiều người xem như một thứ của nợ cần vất đi. Nhưng một người Úc đã nhìn ra nó như một thách đố để thực hiện một tác phẩm vĩ đại. Sự thành công trong cuộc sống thường được nhiều người gán cho sự ngẫu nhiên hay một vận may nào đó. Những người có niềm tin luôn nhìn thấy bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Trước công nghị của người Do Thái, Thánh Phêrô đã giải thích về giá trị của cái chết của Chúa Giêsu bằng câu nói thời danh. Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã trở thành viên đá góc tường. Cái chết của Chúa Giêsu quả thực là một hành động đê hèn dã man của người Do Thái. Nhưng Thiên Chúa đã biến cái chết ấy trở thành biểu trưng cao cả của tình yêu và nguyên nhân cứu rỗi cho con người. Đối với Thiên Chúa, không có sự ngẫu nhiên. Tất cả đều là một khởi đầu mới không ngừng. Khi ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ cuộc. Ngài tái tạo và tái tạo một cách kỳ diệu hơn trong Đức Giêsu Kitô. Khi người Do Thái treo Chúa Giêsu lên thập giá, Thiên Chúa đã lấy đó như sức mạnh để lôi kéo mọi người lên với Ngài. Thiên Chúa không bao giờ đầu hàng bỏ cuộc vì những vấp phạm, lầm lỡ và ngay cả khước từ của con người. Đó là ý nghĩa của 2 chữ quan phòng mà chúng ta phải hiểu khi nói về tình yêu của Chúa. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người, do đó, Ngài cũng mời gọi chúng ta đừng thất vọng về chính mình. Thiên Chúa hoạt động, và hoạt động không ngừng. Ngài đã có thể biến cái chết nhục nhã của con Ngài thành nguồn ơn cứu rỗi cho con người. Ngài cũng có muôn ngàn cách thế để làm cho mỗi một thất bại, khổ đau của chúng ta thành một cơ may tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, giữa muôn thử thách, thất bại và khổ đau trong cuộc sống, xin cho chúng con đừng thất vọng về chúng con và về tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn vào mỗi biến cố như một ân ban và khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
Một chiều nắng can về mau lòng, người đã chiến cho con một đời. Nên có đôi khi, nên có đôi khi.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.